thưa quý vị thính giả, quý vị đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Radio Bonsa trên làn sóng 1480 AM. Và tiếp nối sau đây là chương trình Dân Chúa Đời Còn. Và chương trình Dân Chúa Đời Còn được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.
Đây là giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị.
Ngày 8 tháng 9 sắp tới đây, lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Mẹ. Chúng ta thường kỷ niệm ngày các thánh qua đời vì đó là ngày các ngài bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Giáo hội chỉ kỷ niệm 3 lần sinh nhật, và sinh nhật của Đức Mẹ Maria là một trong 3 số đó. Hai lễ còn lại là lễ Giáng sinh, mừng sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, và sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Và sợi dây chung liên kết các lễ này với nhau là cả 3: Mẹ Maria, Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả. Cả 3 đều được sinh ra mà không mắc tội tổ tông. Mẹ Maria và Chúa Giêsu được thụ thai mà không mắc tội tổ tông. Còn Thánh Gioan Tẩy Giả được sạch tội tổ tông ngay trong lòng mẹ khi mẹ Maria viếng thăm bà Isabel. Thưa quý vị, cả giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương đã cử hành lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ từ thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 10 thì lễ mừng được phổ biến khắp nơi và trở thành một trong các lễ chính mừng kính Đức Mẹ. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với ca sĩ Lý Na Trang trong nhạc phẩm Sinh Nhật Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông. Kim Thúy mời quý vị.
Ngày xưa khắp dương gian chìm trong tội tình, trần gian giải thoát hết bao tội đời. Mẹ ơi, chúng con nay mừng sinh nhật mẹ. Mẹ ơi, biết lấy chi bày tỏ tâm tình, vì đời con đã chốn phúc vinh ngàn đời.
Quý vị vừa hiệp ý cùng ca sĩ Lý Mai Trang trong nhạc phẩm Sinh Nhật Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông.
Xin cho con được về bên mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn vui an những ngày đắm trong hoài nghi, lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười ngày con chợt thấy tình yêu vụt mất. Dù cho chính con mang tội lụy, dù cho bước chân con ngại ngần, đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ yêu.
Từ năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chỉ định ngày Mẹ Lộ Đức là ngày thế giới cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lộ Đức là thành phố lưu thuộc tỉnh Pyrenees, dân số chừng 4.000 người. Phía sau thành phố là một triền núi khá cao là ngọn Massabile, có nhiều động đá với cây tượng vi rừng chen lên phủ chằng chịt, có con rạch Gre chạy quanh do nước mưa từ các nơi chảy xuống. Chính nơi động đá lớn này, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette 18 lần trong năm 1858. Cha của Bernadette là ông Francis Sobirou và mẹ là bà Louise Catero, sinh sống tại Lourdes. Ông bà cho chào đời một ái nữ đầu lòng vào năm 1844, đặt tên là Bernadette. Em bị suyễn ngay từ nhỏ nên thân thể phát triển rất chậm. Bernadette rất tự nhiên, vui vẻ và cương quyết, hay giận nhưng cũng rất là mau nguôi. Vì bệnh và trí khôn chậm nên em đã không được đi học. Nhưng về việc đạo thì Bernadette đã sống rất sốt sắng. Giữa lúc em đang giọng mình chịu lễ lần đầu, thì ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với em. Từ đó cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, trong vòng 5 tháng, Đức Mẹ đã hiện ra với em 18 lần. Và cũng từ đó, Lộ Đức là nơi xảy ra rất nhiều phép lạ. Sau các lần Đức Mẹ hiện ra, Bernadette cảm thấy mình có sứ mệnh đền tạ thay cho kẻ tội lỗi. Và từ đó, em có ý tưởng đi tu. Bernadette đã vào dòng thánh Gildard ngày 3 tháng 7 năm 1866. Sau những năm tập luyện, Bernadette được mặc áo dòng và đổi tên là Maria Bernard. Trong nhiều năm sinh sống nơi tu viện, Chúa cắt đi những niềm vui thiêng liêng mà trước đây Chúa dành cho chị, lại để cho chị đi vào con đường đen tối, gặp nhiều đau khổ thử thách, chê bai, nhạo cười để Bernard thêm thánh thiện. Vào năm 1867, Chúa để chị Bernard bị phong thấp nơi trần, nhưng chị vẫn khuất phục căn bệnh để tiếp tục phục vụ đồng loại trong nghề y tá. Sức chị yếu dần, không làm gì được nữa, chị mới chịu nghỉ việc và chị nhận chức vụ chính của tôi là đau ốm. Mùa hè năm 1877, chân của chị phát chứng làm độc, rồi từ đó các thương tích khác lại nổi lên khắp chân tay mình mẩy. cho tới khi chị hấp hối giữa tuần phục sinh năm 1879, vừa lúc được 35 tuổi. 54 năm sau khi qua đời, tức là ngày 8 tháng 12 năm 1933, chị được Đức Giáo Hoàng Pio XI tôn phong lên bậc hiền thánh. Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 1858, trời mùa đông ở miền núi, lạnh khủng khiếp. Bernadette Soubirous cùng với hai bạn khác ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bất ngờ, tôi nghe có tiếng động. Tôi ngoái nhìn về phía đồng cỏ, không thấy cây cối rung động gì cả. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hang, tôi thấy một bà mặc áo trắng. Bà còn trẻ lắm, chừng 16-17 tuổi, mặc áo dài trắng, tóc dây lưng xanh da trời, đeo tràng hạt trên cánh tay phải. Bà đẹp mời Bernadette tiến lại gần hơn và mỉm cười với em. Khi thấy như vậy, tôi vội chùi mắt vì tưởng mình lầm. Rồi thọc tay vào áo, tôi thấy có chùi hạt. Tôi muốn giơ tay làm dấu thánh giá, nhưng không đưa nổi qua lên trán. Tay tôi rớt xuống, còn hình bà kia thì lại làm dấu thánh giá. Tay tôi run quá, tôi thử làm dấu lại và làm được. Tôi bắt đầu lần chuỗi. Tôi lần chuỗi xong thì hình kia cũng biến mất tức thì. Khi gặp lại hai đứa bạn kia, tôi hỏi hai đứa không thấy gì sao. Chúng bảo không. Và chúng hỏi tôi thấy gì vậy, và buộc tôi phải nói cho chúng nghe. Tôi kể lại rằng tôi thấy một bà mặc áo trắng, nhưng tôi không biết bà đó là gì và không cho chúng được kể lại với ai. Chúng bảo tôi không nên trở lại đó nữa. Tôi bảo không. Đến ngày Chủ nhật, tôi trở lại đó lần thứ hai vì cảm thấy bị thúc đẩy ở trong lòng. Đến lần thứ ba, bà kia mới nói với tôi. Bà hỏi tôi có bằng lòng trở lại đây trong 15 ngày liên tiếp không. Tôi bằng lòng. Bà bảo tôi phải về nói với các linh mục xây một nhà thờ tại chỗ này. Rồi bà bảo tôi phải đi uống nước ở suối. Tôi không thấy có suối nào cả, nên tôi ra đi uống nước ở sông Gave. Bà bảo tôi không phải ở đó, và bà lấy ngón tay chỉ cho tôi chỗ suối nước. Tôi đến nhưng chỉ thấy một chút nước dơ. Tôi thò tay xuống nhưng không múc được. Tôi liền cào đất ra và tôi đã múc được nước. Nhưng tôi lại hất đi 3 lần. Đến lần thứ 4 tôi mới dám uống. Thế rồi hình kia biến đi và tôi cũng ra về. Trong 15 ngày liên tiếp tôi đã trở lại nơi đó. Ngày nào tôi cũng thấy hình kia hiện ra, trừ ngày thứ 2 và thứ 6. Bà nói đi nói lại với tôi rằng tôi phải thưa với các linh mục xây cho bà một đền thờ tại đây. Tôi phải đến rửa ở suối nước và tôi phải cầu nguyện cho tội nhân trở lại. Nhiều lần tôi đã hỏi bà là ai? Nhưng bà chỉ mỉm cười rồi bỏ tay thõng xuống. Bà ngước mắt lên trời và bảo tôi bà là đấng đầu thai vô nhiễm. Trong khoảng thời gian 15 ngày đó, bà nói với tôi 3 điều bí mật, nhưng bắt tôi phải giữ kín, không được nói với ai. Và cho đến ngày nay tôi vẫn trung thành giữ như vậy. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái người qua Bernadette là hãy cầu nguyện cho kẻ có tội. Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kín cho mẹ ở đây và để dân Chúa đến đây để rước kiệu. Thì ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ xưng mình là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Nhưng Bernadette không hiểu. Khi cô nói lại với cha xứ, ngài mới nhận ra bà là đó chính là Đức Mẹ hiện ra. để chứng tỏ mẹ hiện ra thật. Mẹ bảo Bernadette bới tất chỗ cô quỳ để có một dòng nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh. Sau này, Đức Giám mục Giáo phận đã gửi Bernadette đi tu tại Nevers, cách xa lộ Đức cả nửa ngày đường xe. Bernadette sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều sỉ nhục nơi các chị em dòng, bị nhiều bệnh đau đớn cho tới chết. Nhưng lúc nào, tràng hạt mân côi cũng là niềm an ủi của cô. Chính kinh mân côi đã là đường lối nên thánh của cô. Riêng với Bernadette, Đức Mẹ đã nói, mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau. Lộ Đức ngày nay đã trở nên một trung tâm hành hương lớn nhất trên thế giới. Hàng năm có tới 4 triệu người đến kính viếng và xin ơn Đức Mẹ. Giáo hội đã đặt lễ kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày 11 tháng 2 hàng năm. Từ năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ định ngày Mẹ Lộ Đức là ngày thế giới cầu nguyện cho các bệnh nhân. Từ năm 1858, nghĩa là ngày Đức Mẹ hiện ra với mẹ đến nay, suốt thời gian trên một thế kỷ, có khoảng 6.000 người tự cho mình được ân lành bệnh và 3.500 vụ được coi là đặc biệt do Ủy ban Y khoa Lộ Đức gồm tất cả các bác sĩ hiện diện kiểm chứng và nhìn nhận. Trong số này, tính đến ngày 9 tháng 2 năm 1999, chỉ có 66 trường hợp lành bệnh đã được giáo hội chính thức thừa nhận. Đành rằng, các phép lạ không phải là những tín điều phải tin, nhưng các dữ kiện xảy ra được giáo quyền cứu xét một cách nghiêm chỉnh và hết mức theo những tiêu chuẩn giáo luật do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 ban hành năm 1734. Những tiêu chuẩn gắt gao này, ngày nay, một số thần học gia lại muốn duyệt xét lại. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh ven tuyền Lộ Đức, chúng con theo lời mẹ dạy chạy đến quỳ dưới chân mẹ gần bên hang đá hèn mọn, là nơi mẹ đã thương hiện ra để chỉ cho những người lầm đường lạc lối con đường sám hối và cầu nguyện, cũng phân phát cho kẻ khốn cùng những ân thánh và sự lạ do lòng từ bi cao cả của mẹ. Ôi nữ vương nhân ái, xin hãy nhận lấy những lời tán tụng và khẩn cầu của muôn người muôn nước đang gặp cảnh sầu đau lo sợ mà họ thành tín dâng lên mẹ. Hỡi mẹ là ánh hào quang thiên quốc, xin chiếu ánh sáng đức tin trên những người lầm lạc. Xin hãy lấy thiên hương đức cậy mà xoa dịu những tâm hồn thống khổ. Suối cứu rỗi vô tận, xin hãy kín múc nguồn tình thương của Chúa mà tưới gội những tâm hồn khô héo. xin ban cho các con cái mẹ niềm an ủi trong cơn sầu khổ, sự che chở trong cơn nguy khốn, được nâng đỡ trong giờ giao tranh. Xin cho chúng con biết yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu dịu ngọt của mẹ đến cùng. Hầu ngày sau, chúng con được hưởng sự an vui đời đời cùng mẹ trên nước thiên đàng. Amen.
Con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui.
Trong thời gian năm 1858 đến năm 1871, nước Pháp trong hoàn cảnh tương đối thịnh vượng và ổn định mọi mặt. Tuy nhiên, những chống đối hoàng đế Napoleon III và những tính toán của ông đã đưa ông tới quyết định sai lầm, gây ra cuộc chiến Crimea với Đức Phổ. Ông tuyên chiến ngày 19 tháng 7 năm 1870 và kéo quân ra biên giới nước Pháp. Ngày 4 tháng 8 năm 1870, quân Phổ vượt biên giới tràn vào Pháp và bắt hoàng đế Napoleon III tại Paris. Ngày 16 tháng 1 năm 1871, quân Phổ tới vùng Brittany, chỉ cách Paris khoảng 250 cây số, cách thị trấn Lavaux và xóm Poirmer chỉ 15 cây số. Dân chúng sống trong lo âu và phòng. Ông César Baradas ở xóm Poirmer thuộc thị xã Lavaux, cách Paris khoảng 230 cây số về phía tây. Bà Detel tới để báo tin cho gia đình về người con trai đó là Auguste Vittel ở mặt trận Pháp Phổ tại biên giới Đức Pháp. Lúc đó ông César đang giúp hai cậu con làm bạn. Bà Detel tới, cậu Eugene Baradas 12 tuổi và Joseph 10 tuổi. Tuy yêu mến anh cùng mẹ khác cha đó là August Fitter, nhưng hai cậu không ở lại nghe tin tức mà ra ngoài nhìn trời ngắm sao. Eugene nhìn lên trời phía nhà của ông Guideco, gần nhất ở phía bên kia đường. Trong khi Eugene chăm chú nhìn vào khoảng bầu trời, bất chợt cậu thấy một vị phụ nữ đẹp đứng cách nóc nhà của ông Augustine khoảng 6 hoặc 7 mét. Thoạt mới thấy hiện tượng này, Eugene nghĩ rằng đó là dấu báo anh cùng mẹ khác cha của cậu tử trận. Nhưng sau đó cậu đổi ý nghĩ vì thấy vị phụ nữ mỉm cười. Eugene gọi bảo bà Delta nhìn vào nhà ông Guideco xem có thấy gì không. Bà Delta nói bà không thấy gì cả. Ông César và Joseph lúc này tới cửa, nhưng ông César không thấy gì cả. Còn Joseph thì la lên: Có vị phụ nữ đẹp và cao lớn đứng trên không ở phía trên nóc nhà đó. Hai cậu thích thú trao đổi với nhau về những gì mà các cậu nhìn thấy. Lời nói của Eugene nói sau này: vị phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, luôn có nụ cười tuyệt vời trên môi. Người mặc áo dài xanh dương đậm, rộng và không có dây lưng. Trên áo có những ngôi sao vàng kim lóng lánh. Chân người mang hài cùng màu với áo và có viền vàng kim. Người đội khăn choàng màu đen phủ một phần trán, chẹt mái tóc và hai tai, phủ xuống qua vai. Trên khăn choàng có chiếc mão vàng cẩn kim. Trong khi đó, ông César và bà Detel vẫn không thấy gì cả. Bà Detel ra về, ba cha con của ông César đi vào nhà trong. Ít phút sau đó, ông bố bảo Eugene ra coi lại xem cậu có còn thấy gì nữa không. Eugene ra cửa nhìn và nói với ông bố: thưa bố, có, vị phụ nữ vẫn còn ở đó. Bà Victoria, mẹ của Eugene, và Joseph từ trong bếp bước ra nhìn, nhưng bà cũng không thấy gì cả. Những tiếng nói lớn của hai cậu con trai làm lối xóm để ý. Ông bà sẽ ra cho người đi mời Sir Vitalin tới. Sir Vitalin cũng không nhìn thấy gì. Tại đây, Sir Vitalin gặp François Richard, 11 tuổi, và John Marie Leopold, 9 tuổi, dẫn hai em bé này tới nông trại của gia đình Barbaret, nhưng không nói với hai cô bé về thị kiến. Khi tới nơi và vẫn chưa gặp hai cậu con trai, hai cô bé này đồng thanh nói: hai cô thấy một vị phụ nữ đẹp mặc áo màu xanh có những ngôi sao bằng vàng, y như hai cậu con trai đã nói. Lúc này có khoảng 50 người hiện diện và cha sở cũng đã tới nơi hỏi các thiếu niên nhìn thấy gì. Các cô cậu nói với cha sở như đã nói với nhiều người trước đó. Từ lúc này trở đi, thị kiến thay đổi dần dần. Eugene kể lại, một thánh giá màu đỏ xuất hiện trên áo vị phụ nữ, nơi vị trí trái tim. Thánh giá này lớn dần và Đức Mẹ phải lấy tay áp vào ngực. Lúc này, Đức Mẹ đứng trong một vầng sáng hình bầu dục. Trong khuôn này có 4 cây nến chưa thắp sáng. Các ngôi sao trên nền trời bên ngoài vầng ánh sáng bắt đầu di chuyển sắp thành hai hàng dưới chân Đức Mẹ. Lúc này các ngôi sao trên áo Đức Mẹ cũng tăng thêm nhiều hơn. Số người tới mỗi lúc mỗi đông. Một số người ca hát, một số người quỳ gối. Giữa lúc này, anh Joseph Barbin, một người ở Portmeal, lớn tiếng nói: quân phổ đã ở Lava rồi, chúng ta phải cầu nguyện. Lúc này, thị kiến sang một cảnh khác. Đức Mẹ đưa hai tay lên quá tầm vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Dấu này được coi là Đức Mẹ ngăn chặn không cho quân phổ tràn tới. Sir Mary Edward và Sir Vitalin hướng dẫn đám đông hát kinh Magnificat và các ca khúc khác. Hát xong, mọi người quỳ thinh lặng. Chỉ đôi khi các em bé được thị kiến nói lên những cảnh mới của thị kiến hoặc các mẫu tự xuất hiện. Lần lượt, các câu sau đây hiện ra trên nền trắng: các con của mẹ, các con phải cầu nguyện. Thiên Chúa sớm sẽ đến nhận lời cầu nguyện của các con. Khi câu thứ hai xuất hiện, thánh giá nơi ngực Đức Mẹ tăng kích cỡ và Đức Mẹ phải lấy tay áp thánh giá vào ngực. Con của mẹ xúc động. Thánh giá biến đi khi câu thứ ba này xuất hiện. Ngày hôm sau, tin về Đức Mẹ hiện ra tại Portmeal loan truyền tới Paris và chỉ 3 ngày sau được loan truyền khắp nước Pháp. Một sự kiện lịch sử cần ghi nhớ là khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 1 năm 1871, quân đội Đức ngừng không tiến vào thị trấn Laval khi Đức Mẹ bắt đầu hiện ra. Tin loan loan truyền là tướng Smith, chỉ huy quân phổ nói: "Chúng tôi không thể tiến xa hơn, phía xa xa về hướng Brittany, đức bà không rõ hình, cản đường." Nông trại của gia đình Baradet sớm trở nên một linh địa và hàng ngày nhiều người tới cầu nguyện. Ngày 2 tháng 2 năm 1875, Đức Giám mục Vicat, giáo phận Lavor tuyên bố: "Chúng tôi nhìn nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra với Eugene Barbades, Joseph Barbades, François Richard và John Mary Lesmond tại xóm Portmer." Đại thánh đường được khởi đầu xây dựng trên phần đất nông trại của gia đình Barbades vào năm 1872. Kế đến, nông trại của gia đình Guidecourt và khu vực nhà thờ giáo xứ cũng nhường chỗ cho toàn thể khu vực đại thánh đường nguyên nghe, một tượng Đức Mẹ đứng tại phần đất nơi có ngôi nhà của gia đình Guidecourt mà Đức Mẹ đã đứng khi hiện ra.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta xin được tạm ngưng nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích. Kim Thúy cảm tạ quý vị đã lắng nghe và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở Southwestern Solar đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành, một cuối tuần thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau.
Và thưa quý vị thính giả, một lần nữa chương trình giờ này cũng được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.